Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2013, khóa tu hành và ái dục. Chúng ta sẽ học tiếp về tu hành và ái dục. Hôm nay là chúng ta sang cái giai đoạn 2, là bắt đầu nói về chuyện tu hành. Hai hôm trước chúng ta nói về ái dục. Quý vị biết ái dục là gì rồi, biết nó là nguy hiểm rồi. Thì giờ mình sang cái giai đoạn kế tiếp là phải tu. Đó là chính là cái đề tài của khóa này, là tu hành và ái dục. Thì hôm qua chúng ta nói về ái dục rồi, thì hôm nay chúng ta nói về vấn đề tu hành. Hôm qua nói cho những người đời, bây giờ nói cho những người đời mà bắt đầu muốn bước ra khỏi cuộc đời để đi vào con đường đạo. Thì là tu hành. Tu hành là gì? Tu, chữ tu là sửa những cái tập khí, cái thói quen, những cái habit của mình. Mà những cái tập khí đó, sửa tập khí ái dục. Mình có những cái program ở trong người đó, những program đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ganh, vui, buồn, ái dục, tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tất cả những cái tập khí xấu đó đó, nó đúc kết lâu ngày trong tâm thức của mình, nó biến thành một cái program. Và nó cứ thế nó chạy, nó sai sử mình. Nó chạy làm sao? Khi mà đối tượng bên ngoài có thì nó chạy vào trong, thì nó tương ứng cái program nào đó, thì cái program nó chạy ra. Thí dụ mình đi đâu mà nhìn thấy gì đẹp á, thì nó đưa cái info nó vào, cái này đẹp, thì cái program nào nó tương ứng với cái đẹp là program tham nhảy ra. Rồi đi đâu á, thấy cái gì khó chịu đó, người này khó chịu, nói cái gì cả trớn quá, hay là cái bông này xấu quá, bông kích lợn thối quá, thí dụ vậy, thì nó chạy vào, nó đưa vào trong, thì program gì nhảy ra? Sân nhảy ra. Rồi tiểu mình đi đâu nó thấy người này mặc áo đẹp hơn mình, thì nó đưa vào, cái info nó đưa vào, thì trong này program gì? Ganh tị nhảy ra. Thì đó là những cái program mình đưa vào thì nhảy ra. Chính những cái program đó, nó sai sử mình, nó làm cho mình đau khổ, mình không có tự chủ được. Thì giờ mình tu là gì? Là tu là sửa những cái program đó. Tức là sửa, hồi xưa chữ tu nó là sửa những tánh hư tật xấu. Này quý vị học ý tình thân á, thì tánh hư tật xấu nó chính là những cái program, những cái old program. Mà những cái program đó là gọi program negative. Program nó kéo mình đi về cái hướng trừ, tức là hướng đau khổ đó. Thì nói chung tu là như vậy, là sửa những tập khí. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta đi xa hơn một chút xíu nữa, là tu cái kiểu kia đó, là mình tu rửa thôi, mài rũa. Thì tu cái kiểu đó, nó hơi khó và nó lâu, nó chậm, cho nên nó gọi là tiện tu, tức là đau gãi đó chữa nó một chút xíu thôi. Nhưng mà đi tu một cái nó gọi là tiện tu, mà đi nhanh hơn một cái là đốn tu đó, tức là chạy thẳng về cái gốc luôn. Nó có hai cách tu, một cái là tiện tu, hai là cái đốn tu. Tiện tu đó là sân thì trừ cái tánh sân đi, si thì trừ tánh si, tức là đi từng khúc một, có cái nào sửa cái đó, nó là tiện tu. Thì giờ đó, cái mà nó gọi là đốn tu, đó là tu mà trực tiếp đó. Thì cái đó là gì? Là quý vị trở về chân tâm thanh tịnh của mình. Chân tâm thanh tịnh, như hôm qua chúng ta đã học, nói là cái bản chất thật của mình là cái gì? Cái true ID, true identity của mình là cái gì? Là chân tâm thanh tịnh. Đã nói nó là thanh tịnh thì nó làm sao? Nó pure, nó trong sạch. Mà trong sạch thì nó đương nhiên là nó không có những cái ô nhiễm, không có phiền não tham sân si trong đó. Chỉ vì mình quên mình là ai, cho nên mình mới bị dính vào tham sân si. Nhưng mà khi mình nhớ về mình là ai, thì tự động những cái kia mình không có làm nữa. Thí dụ như là từ nhỏ quý vị sinh ở trong hoàng gia Anh đi, thì quý vị được dạy đó là con là công chúa nha, con là hoàng tử nha, ăn thì phải ăn muỗng nĩa bằng vàng bạc, đừng có bốc ăn nha. Đó, thì được hồi nhỏ được dạy dỗ như vậy, mình biết mình là hoàng tử rồi. Cho đến khi mà quý vị đi đâu đó, đi ra sang Phi Châu đó, sang Phi Châu đó rồi các bộ lạc đó, họ móc mấy con giun hái còn sống đó, đưa cho quý vị ăn, thì móc ăn, thì đó là mình thò tay từng bóc, ồ mình đâu có phải giống như người mọi vậy. Mình nhớ lại nếu mình quên mình là hoàng tử thì mình sẽ bóc mấy con giun mình ăn, nhưng mình nhớ lại mình là hoàng tử thì tự động mình nhả cái đó ra. Thì khi mình nhớ lại mình là hoàng tử thì tức khắc tất cả cái tập khí của hoàng tử nó sẽ trổ ra. Khi mình tu hành mà mình trở về chân tâm thanh tịnh, mình nhớ được cái chân tâm thanh tịnh của mình nó là cái gì, trong đó nó không có tham sân si, không có ba cái đồ này, thì tự động cái phổ gam của chân tâm thanh tịnh đó đó, phổ gam đó nó có cái tên, phổ gam đó tên là Phật tánh quý vị, phổ gam nó Phật tánh. Cho nên khi mình vào chùa đó, mình thấy ai để cái bóp mở đó, mà thấy ở trong nó chừng có chừng $2,000 nè, chỉ thò tay nhấc là cái là xong, không ai nhìn thấy hết đó. Thì lúc đó mình là ai? Lúc đó không có ai phán xét mình hết. Lúc đó quý vị đứng đó, tùy quý vị xài program gì. Quý vị xài program ăn trộm, đói nghèo, ăn mày, thì lúc đó cái program đó mình chấp nhận cái đó. Trời, lúc này mình đói quá, thất nghiệp mấy tháng nay rồi không có tiền, thì lúc đó mình mới program mình chấp nhận cái program ăn trộm đó. Trời lên mà nó sai xử mình. Quý vị biết không, đó là mình biết cái chip ăn trộm. Ok, I am ăn trộm, tôi là ăn trộm. Thì program ăn trộm nó sẽ làm cái tay họ ra bóp bóp người ta, rút ra đút túi mình. Mà lúc đó mình nhìn thấy cái đó đó, thì program ăn trộm nó trổ ra. Ồ, trời, 2,000 ai để gì mà lộ liễu quá vậy nè. Chà, ngó tới ngó lui, program ăn trộm nó bắt đầu nó trồi lên rồi. Ok, mình mới sực nhớ, trời, mới đi tu học khóa tu hành ái dục, thầy Chí Siêu nói mình là chân tâm thanh tịnh mà. Ok, để nó phổ khám chân tâm thanh tịnh đâu rồi, lấy ra móc ra nhắm vào đây. Ô, mình là chân tâm thanh tịnh, thì sao? Cái tâm thanh tịnh thì nó không bao giờ làm những cái chuyện chúng sinh vô si này. Và cái phổ khám đó nó có tên là Phật tánh, mà như ông Phật ông có ăn trộm không ha? Phật nó có ăn trộm không? Ông Phật có móc bóp người ta không? Ngồi ráng suy nghĩ lại coi ông Phật có móc bóp không ha? Hình như Phật không có móc bóp. Ok, vậy thì mình có còn đang nhấn phổ khám Phật tánh đâu có móc bóp được. Thì mình nhìn thấy mỉm cười rồi nói ok, I am chân tâm thanh tịnh, xài phổ khám Phật tánh, không móc bóp. Nói bỏ đi. Nên khi mà mình tu tập làm sao á, cái người khôn khéo đó, tu tập làm sao mà ráng trở về cái chân tâm thanh tịnh của mình, thì lúc đó đó sẽ từ từ detach, không có chạy theo trần cảnh nữa. Tại chỉ vì mình quên mình là chân tâm thanh tịnh cho nên mình mới chạy theo trần cảnh. Khi mình quên mình là cái chân tâm thanh tịnh này rồi đó, thì tất cả những program chúng sinh nó chạy lên. Những program chúng sinh là gì? Nó cứ chạy lên là tham là sân là si là giận là hờn là tức là ganh là nó cứ chạy lên. Hết program này nó chạy tới cái program kia, nó run, nó thay nhau, nó run ở trong đầu. Rồi nó, đây là cái bộ trung ương. Nếu quý vị không có ý thức, không làm chủ được, thầy làm nó cứ thế, nó chạy lên, nó điều khiển mình. Tay chân mình cứ làm bừa đấy, móc túi là ăn trộm là ăn tham là tát người ta là đánh là làm đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà mình nhớ lại chân tâm thanh tịnh, lấy xài cái phổ gam chân tâm thanh tịnh, thì tự động cái phổ gam Phật tánh từ từ nó, mình cho phép nó chạy lên để nó take over cái control trên đầu này đó. Thì tu như vậy đó thì mới có FV. Còn nếu mà không hiểu như vậy đó thì mình tu rất là khổ sở. Trở về chân tâm thanh tịnh rồi thì sẽ không chạy theo trần cảnh nữa. Và trở về chân tâm thanh tịnh rồi đó thì từ từ mình sẽ thoát ly cõi ta bà, cõi dục này. Dạng như vậy, nhưng mà thầy nói đơn giản là cái hình nó là làm sao. Đó, cái hình là tóm tắt lại nó chỉ là như vậy, rất là đơn giản cho quý vị. Quý vị nhìn thấy cái hình đó, cái vòng tròn mà cái cục vàng đó là chính là quý vị đó, quý vị đang ở đó, là here you are, tức là mình đang ở đứng cái cục vàng đó. Thì tu với dục đó, quý vị thấy hai cái đường đi ngược nhau. Quý vị thấy chữ tu đó, cái mũi tên đó là nó chạy về cái tâm. Tức là tu là mình đang đi hướng về cái tâm. Còn dục là nó dẫn mình chạy theo cảnh. Mà tu đó ở dưới tức là đi trở về cái tâm của mình, trở về chân tâm của mình. Còn dục là nó khiến cho mình chạy theo ngoại cảnh. Cho nên nói dài thì nó dài dòng, nhưng mà nói ngắn thì nó chỉ tóm tắt lại cái hình này thôi. Nên thầy có thể dạy quý vị tu nói thường thường đó, trong đầu của mình đó, con người của mình đó, nó hoạt động theo hai cái khuynh hướng. Một đó là theo đường dọc, cái đó là sequence, từng khúc. Thì cái đó là nó hoạt động của cái bán cầu bên tay trái. Còn cái nó gọi là detail, một cái nó gọi là global, tức là nhìn cục liền, chụp hình liền. Tức là bây giờ thầy những người đi khóa này tả cho người khác, thì tả là tôi đi học tới đây, cảnh ở YMCA rất là hùng vĩ, nào là có núi rồi có tuyết nha quý vị nhìn thấy trắng là tuyết chứ không phải là kem đâu, tuyết trên này lạnh lắm. Có núi nè, có đồi nè, rồi có cây thông nè, có tuyết nè, quý vị tả một trang như vậy, mấy trang lận. Thì cái kiểu đó là tả theo cái từng khúc, từng đoạn, nó gọi là sequence. Cái đó là cái sự hoạt động của cái bán cầu bên tay trái này. Đó. Cái người mà rất là giỏi về cái vấn đề đó là có thể diễn tả rất là chi tiết từng cái một. Có những người nghe những không hiểu gì hết, người ta không có visualize được, không tưởng tượng ra được. Ta đọc thì biết vậy thôi mà ta không có hình dung ra được. Thì có những phó nhòm á, đi quay camera đó, anh Tâm Thành bao nhiêu những phó nhòm chụp cái hành kịch cái đưa ra nhanh lắm quý vị, đưa ra nè, cảnh Colorado nè, cái ta nhìn vô thế nó hiện ra hết trong đó, không cần nói câu gì hết quý vị. Thì thời xưa đó là không có máy hình, trên là cái người ta phải viết ra tả ra. Còn thời nay có máy hình chụp á, chụp cái kịch cái thì nhìn một cái trong một tấm hình đó, không cần nói gì hết là nó hiện hết tất cả cảnh, mà nhìn vào là thấy liền. Thì cái sự mà nhìn thấy như vậy đó là cái sự hoạt động của bán cầu bên tay phải này, nó là global, nhìn cái thấy liền. Những cái gì thầy giảng cho quý vị nãy giảng tới giảng lui đó là nói theo cái kiểu này. Là Đức Phật Thích Ca ở cõi này nó phải nói bao nhiêu kinh, nói như kinh dài dòng lắm, nói đủ thứ hết. Nhưng mà gặp các vị Bồ Tát lớn đó, Đức Phật không có nói vậy. Đức Phật hiện thần thông cho thấy liền. Trong kinh Duy Ma Cật đó, và Đức Phật lấy ngón chân cái nhấn xuống mặt đất một cái, cõi này nó biến thành cái hình khác liền. Các Bồ Tát nhìn thấy một cái, xong rồi rút ngón chân ra là cảnh giới lại trở lại. Nên là những người mà tu tập chính về trong Phật giáo Tây Tạng, họ tu mà họ visualize, họ nhìn tập đó, thấy một cái global, thì tập visualize, tập quán tưởng để mà develop cái phần bên này, hiểu không? Cho nên những người mà đa số chúng ta tụng kinh nhiều á, là đi theo cái phần bên này. Đọc kinh A Di Đà là có hoa sen á, là bông sen á, là bông sen màu xanh á, thì phát ra ánh sáng màu xanh, bông hoa vàng thì bắn ra ánh sáng màu vàng, thế này thế nọ, đọc vậy từng khúc vậy đó. Nhưng mà nhắm mắt lại có nhìn thấy bông sen gì không? Không thấy. Thấy tôi vui rồi, lại mở ra lại đọc lại. Cái cực lạc có liên trì, nó có bông sen vàng, sắc vàng, thế này thế nọ, là bông sen hồ nó thế này thế này thế này, nhắm mắt lại là không thấy gì hết. Đó là tu theo cái kiểu bên này đó quý vị, kiểu đi từng khúc vậy. Còn thời nay đó, có những người họa sĩ mà vẽ cảnh cực lạc cho mình, từ những cái cảnh đó người ta vẽ ra cho mình. Người ta cái đầu óc, cái bắn nào bên nào, họ mạnh đó, họ mới hình dung ra được những cái đó, họ hình dung ra được và họ biến thành một cái bức tranh cho mình. Hay là những cái người mà là làm phim thời nay nè, như James Cameron nè, hay là Steven Spielberg nè, những người mà làm những phim khoa học giả tưởng đó, họ nhìn những cái đó, họ thâu vào bên này, xong họ translate nó đưa sang bên óc bên này, óc mình đến bên làm phim cho mình. Nó wow, trời, cảnh cực lạc đẹp dữ vậy đó hả? Nhưng mà thật ra là nó còn thua cảnh thiệt nha. Nó là cảnh của những người mà có đầu óc giả tưởng thiệt là mạnh đó, họ mới chuyển sang bên này cho mình. Nhìn một cái là cái hình đó nó thu như liền. Mấy cái hình mà nó thu vào liền á, nó đi nhanh lắm quý vị, nó chạy thẳng vô A Lại Giả Thức. Còn mà cái nói từ từng chương từng chương từng cú như vậy đó là nó đi qua ý thức, nó chạy chậm lắm các vị, nó chạy rề. Cho nên phải nói như vậy để làm gì, để quý vị hiểu là tại sao mỗi lần á, về sau này thầy hay dùng những cái hình như vậy, có đứa cái hình đưa ra liền là thấy liền đó. Nên là khi tu hành ái dục, thời xưa Đức Phật dạy, Đức Phật nói là trời ơi, người mình là cái trong kinh Phật dạy thân xác con người là xú bì nang, là túi da hôi thối. Mấy thầy vì kheo trẻ mới vô tu đâu thấy hôi thối đâu, thấy cũng đẹp mà, giống trời thấy cũng đẹp quá, giống như Angelina Jolie hay là thấy cũng đẹp lắm mà sao Phật nói túi da hôi thối, con thấy không có thú chút nào. Bây giờ sao nhờ, và Phật tả nào ở trong 32 cái thứ bất tịnh nè, là máu nè, mủ nè, cứ nói mấy ông nó nghĩ không ra, nhìn nó trôi xong mà da trắng nõn nà thế này, không thấy mấy cái kia quý vị. Tôi cổ Phật nó phiền quá, mấy này ngu quá. Thôi đi, mấy ông làm ơn đi vô nghĩa địa hết, ngồi trong đó dùng, ngồi trong đó nhìn những cái xác chết đi. Đó, lúc đó các ngài hồi xưa mới bắt đầu tu như vậy, bắt đầu nhìn trực tiếp liền, chứ nói không hiểu quý vị, nói không nhìn ra được. Chân mà thôi vào nhìn, coi phim liền, nhìn thấy liền như vậy đó, thì sau đó ngồi trong bãi tha ma chừng tuần lễ xong ra chứng đạo quý vị. Mà ngồi ngoài này Phật nói khản cả nước miếng, hết nước uống lên nước chanh hoài, cho thầy uống chút. Nói nhiều lắm mà cuối cùng mà không hiểu hết, tại vì nó chạy theo ý thức, nó chạy chậm lắm. Cho nên giờ thầy phải đưa cái hình nãy giờ nói quý vị tu hành, đưa cái hình ra. Rồi, thấy hình chưa? Tu là chạy hướng này. Không, thầy thì ngược lại, thầy nhìn tu chạy hướng này. Mà dục qua chạy hướng kia. Đó. Thì tu á, đi về đâu? Đi về tầm. Mà dục á, thì chạy theo cảnh. Mà tu á, là đi trở về. Mà dục á, thì đi du lịch. Mà du lịch đó, thì nó muôn ngàn nẻo, muôn ngàn chỗ cho mình đi. Mà trở về đó, thì nó có một chỗ thôi quý vị. À, cho nên có những câu công án đó, là muôn pháp trở về một, một đi về đâu? Về một nó đi về đâu nó không biết. À, đó là một câu công án. Giờ mà cái cõi dục của chúng ta đang ở cõi này, ai tới đây á, là đều có những chủng tử dục rồi. Cho nên quý vị biết là cái chuyện vợ chồng á, không ai dạy hết, tự nhiên là nó biết, nó lớn lên biết rồi, khỏi cần đi vô trường học. Đó, thì nó có sẵn chủng tử rồi. Và nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi samsara, thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này, thì cái nguyên nhân của nó đó, mình đi vào, mình đang sống ở đây nè, đang sống ở cảnh giới. Mình đang sống ở cõi này là đang cảnh giới. Tại sao mình không ở đây? Tại vì mình có cái dục này nó dẫn mình đi, nó chạy tới đây. Bây giờ là mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, thì là mình phải chạy ngược lại, thì phải tu, thì mới chạy tới, nó dẫn mình trở về cái tâm được. Đó. Khi trở về được cái tâm, là mình có thể thấy là thoát được cái cảnh. Thì các vị A-la-hán đã là những người đã diệt hết cái dục rồi, cho nên các ngài sau khi chết, các ngài nhập niết bàn. Trở về nhập niết bàn là không sinh không diệt nữa, tức là trở về cái trạng thái an trụ trong cái true nature, trong an trụ trong chân tâm, không sinh không diệt nữa. Và khi tu đó, thời xưa đó, các đệ tử của Đức Phật tu thì các vị tu thiền, tu thiền. Tại tu thiền nó là bắt đầu đi ngược lại, đi ngược lại cái cảnh. Để tu là trở về tâm, mà tâm á thì nó nằm, không biết tâm đâu hết, nhưng mà thường thường là cái suy nghĩ nó nằm ở đây, nên phải đóng cửa lại, đi tìm ngược trở về trong tâm của mình. Thì phải tu thiền. Tu thiền đó thì nó trải qua những cái tầng thiền. Cái tầng thiền thứ nhất là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên cái tầng thiền đó, cái tầng thiền thứ nhất gọi là sơ thiền. Thì sơ thiền á, nó có một cái tên gọi là ly sanh hỷ lạc, mà nói đúng ra đó là ly dục sinh hỷ lạc. Cho những người mà ngồi thiền á, mà bắt đầu ngồi, bắt đầu mà có thiền duyệt vi thực rồi, tức là bắt đầu ngồi thiền không phải 5-10 phút nữa, Người mà ngồi 50 phút đó là mới vô thôi, bắt đầu tu khá rồi đó là ngồi 1 tiếng là bắt đầu được an lạc rồi. Mình thấy an lạc rồi bắt đầu mình tăng lên 1 tiếng rưỡi, ngồi vẫn đã quá, tăng lên 2 tiếng. 2 tiếng là cũng trời đã quá, bắt đầu tăng 3 tiếng, bắt đầu tăng lên 4 tiếng trở lên, ngồi nguyên tuần lễ luôn á, bắt đầu chứng được sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, tức là mình bắt đầu trụ trong một cái trạng thái của tâm, bắt đầu nếm được cái mùi của tâm thức, cái sự an lạc thanh tịnh của tâm thức là sao, là bắt đầu nếm được nó rồi, bắt đầu ngồi mới trụ trong đó. Cho nên người mà chứng được sơ thiền rồi đó, ví dụ người ta khó lắm, không có cái gì mà ngon lành bằng cái ngồi thiền được. Người đời đó, cái mà khoái lạc cùng cực của người đời đó là khi mà họ giao hoan hành lạc. Người nào mà bắt đầu mà tu thiền á, vào được sơ thiền á, là bắt đầu nếm được cái thiền dược vi thực, thấy được cái khoái lạc nó sướng hơn cái kia, cho lúc đó đó bắt đầu mới đi tiếp. Cho nên những người bắt đầu đi vào được sơ thiền á, thế giới này tự động người ta detach một cách tự nhiên nhẹ nhàng, không cần phải cực khổ nữa. Người tu thiền ngày xưa đó là tu, một là tu thiền như vậy, hai là tu tứ niệm xứ, là tu quán chiếu tam pháp ấn, quán chiếu để thấy được cái bản chất của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Cái đó là thấy và chứng được nha quý vị. Trong đạo Phật nó có hai cái quan trọng, thấy và chứng. Thấy gọi là kiến, còn chứng á, tức là nhập thành một. Kiến là sao? Kiến là thấy, tức là mình nhìn thấy cái ao đằng kia kìa, mình đi khắp nước, mình đang đi tìm cái ao nước để mình đi tìm nước. Thì mình đi mình thấy cái ao đằng xa đó là kiến. Âm đạo gọi là kiến đạo, tức là thấy được cái đạo. Nhưng mà lúc mình thấy cái ao đó mình còn khát không? Vẫn còn khát. Từ lúc thấy cái ao mà đến khi mà uống được nước thì mình phải đi bộ từ đây đến đó nữa. Thì cái con đường đi đó gọi là tu đạo. Đi tùy. Có nhiều người thấy đó thì ai cũng thấy giống nhau hết. Có người thấy mà từ đây đến đó nó có 50 thước rồi. Có người đứng xa cũng thấy nữa mà 500 thước. Có người thấy 5 cây số nữa. Cho nên khi mà thấy đó thì thấy giống nhau, nhưng mà khi đi đó thì đi khác nhau. Thì đến khi đi đó, là con đường tu đạo. Mà đến khi mình tới được cái hồ ao đó rồi đó, chúi đầu xuống uống nước vào đó, uống vào mấy hụt nó là mới đã hết khát đó. Thì cái hết khát đó gọi là chứng đạo. Nên cái người tu hành đó là cái quan trọng nhất là phải thấy được đạo, kiếm được đạo, và thấy được chân lý, thấy được giáo pháp. Coi như là thấy được 1/3. Nhưng mà có những người thấy được rồi mà không chịu đi. Trời đường dài quá, trời nóng quá, con ngồi xuống nghỉ một chút nè. Vừa ngồi xuống nghỉ cái mai đang già tới dụ đi, cái đi mất tiêu. Tu là cái đại ý chính là như vậy đó, là chỉ về tâm. Nhưng mà bây giờ đó mình sẽ trở về vấn đề ái dục. Là tu tức là mình đi ngược lại cái dục. Thì thầy sẽ bắt đầu nói về cái kiểu mà hồi xưa, và sau đó thầy sẽ mới nói cái kiểu mới là liên quan đến mấy cái luân xa. Thầy nói kiểu hồi xưa là sao? Là học cái kiểu từ chương, tức là từng khúc dạy như vậy. Như trong kinh, một lần nữa trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, là thầy nói là những người mới tu là phải học cái kinh đó. Phật dạy kỹ, dạy đó là phải tránh xa nữ sắc. Các vị tu hành phải tránh xa nữ sắc. Tại vì nữ sắc á, nhìn thấy nữ sắc là bị động tâm. Động tâm tức là tâm trong này, nó cái tâm mình nó bị rung lên rồi. Nó rung rồi, nó run lên rồi. Nữ sắc quá đẹp chịu không nổi thì phải tránh xa nữ sắc. Và trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, thì ngài A Nan mới nói là tránh xa nữ sắc, nhưng mà Phật dạy vậy thì chúng con đồng ý sẽ tránh xa nữ sắc, cho nên các thầy tỳ kheo phải đi vô rừng để không gặp nữ sắc nữa. Tội nghiệp quý vị phụ nữ quá ha. Mà giờ kèm cái thời nay quý vị trong chùa là người nữ tới nhiều hay người nam tới nhiều? Thế mới chết quý vị. Nữ tới nhiều đó. Nếu mà mấy thầy làm đúng hồi xưa là mấy thầy là phải bỏ chạy đó, nhưng mà giờ không được. Thế tới chùa là người nữ là chiếm đa số 3/4 hay là 4/5, 9/10. Kỳ lạ vậy. với thầy khổ sở, sao tìm ngoài không thấy người nam, cho nên người nam nào tới là quý lắm quý vị. Tí nữa quý vị phải ra đây á, gặp mấy anh nào nó phải hoan hô, với là phải cho kẹo chúc mừng. Chân thời xưa Phật dạy là các tỳ kheo đi vô rừng tránh nữ sắc, nhưng mà ngài Anan nói được, ngài dạy như vậy thì được, mà lâu lâu phải đi khất thực chứ. Ở trong rừng sao giờ phải đi khất thực, phải vô làng khất thực, vào làng khất thực thì gặp nữ sắc. Thường thường mấy người nữ người ta giàu tình cảm, thấy mấy ông thầy đi xin ăn tội nghiệp, còn mấy người nam á bảo ông khỏe mạnh nhỉ, đi xin ăn ai cho, ông đi làm giống tôi đi. Mấy người nam ác lắm quý vị, không có ác, không có từ bi lắm, không có có nhẹ dạ lắm. Người nữ nó ô cho tội nghiệp quá, thầy cao ráo đẹp trai đo con vậy mà thôi đi xin ăn, không ta nghĩ như vậy quý vị, người ta cho ăn. Còn người nam nói ông đẹp trai cao ráo to con, tại sao ông đi làm dùng đi kiếm ăn, là sao ông đi xin ăn vậy. Quý vị thấy hai cái khuynh hướng nó khác hẳn nhau không quý vị, được quý vị thấy không đó. Cho nên là phụ nữ bây giờ đi xin ăn thì ngài Anan nói phụ nữ ra cho ăn không à, mấy ông đàn ông không cho. Cho nên trong khóa Bố Thí Ba La Mật thầy có dạy là mấy ông á, có ai học hồi xưa đó, rồi sau này có mấy người cũng bố thí cúng dường cho thầy đó, xong rồi ghi đáng lẽ đó là làm vợ con bố thí, nhưng mà vợ con nghe băng của thầy bắt con phải ra bố thí cho thầy cúng dường đó. Mấy ông lúc đi ra phải làm thấy danh để cho anh cúng dường đó, em cúng dường nhiều quá rồi thì gặp phụ nữ nhiều quá không tránh được, thì phải làm sao bây giờ, phải trình lên Đức Phật. Đức Phật nói nếu mà trường hợp mà không tránh được đó mà phải gặp đó thì đừng có nhìn, quay đi chỗ khác. Cho nên ở có những nơi đó mà họ tu đúng như vậy đó, thí dụ đơn giản như là Vạn Phật Thành của Hòa Thượng Thiên Hóa đó, hay là các xứ Nam Tông đó, là không có nhìn, đáng không nhìn. Tức là khi gặp người phụ nữ đó thì cái vị thầy đó phải nhìn xuống dưới, đứng nói chuyện cứ nhìn xuống dưới vậy. Mà quý vị biết ở Mỹ đó mà mới nói chuyện mà không nhìn mặt người ta thì là gì quý vị? Đúng rồi, nó khổ không vậy không? Đứng nói chuyện, nhiều nói chuyện với phụ nữ đó thì ta, mình cứ đứng nhìn, nói có mấy thầy Vạn Phật Thành đứng nói chuyện nó cứ nhìn xuống dưới vậy nè. Yes, I know, yeah, yeah. Nó cứ nói đứng nói chuyện vậy đó, mà không thể nhìn ta. Mà mấy thầy đã làm đúng với giới luật, không được nhìn phụ nữ. Mà phụ nữ người ta nhìn thầy này sao coi thường mình, đứng nói chuyện không thèm nhìn mình. Sứ Nam Tông đó, thì các thầy đó thầy xưa là phải có cái quạt, đi đâu mà thấy gặp phụ nữ mà phải xè ra đằng cái này, yeah, được bỏ vô đây, xong rồi vuốt lại cái một đối như tới Điện Hòa Thượng đó. Thấy không đó. Cho nên họ làm đúng giới luật là không được nhìn. Bây giờ Đức Phật mà nếu mà bất đắc dĩ lắm phải nhìn á, Đức Phật nói phải nhìn từ đầu gối trở xuống thôi. Có vẻ thấy tu khổ quá ha. Không là các xứ thời xưa đàn bà không được mặc sọ, mặc sọ không được. Nhưng mà sau đó là ngài Anan cũng thắc mắc nhiều lắm. Nhờ ngài Anan thắc mắc nhiều nhưng mình mới học được đạo nhiều. Giờ lỡ phải tiếp xúc không được nhìn, nhưng mà bây giờ nếu mà vừa phải nhìn mà vừa phải nói chuyện nữa thì sao? Thì Đức Phật mới nói như vậy đó, thì vậy thì lúc đó phải quán chiếu. Quán chiếu làm sao? Nếu người phụ nữ đó là già đó thì phải xem cái người phụ nữ là như má mình. Và nếu người đó lớn tuổi hơn chút thôi thì phải xem người đó là như chị của mình. Nếu nhỏ tuổi hơn đó, thì phải xem người đó là như em gái của mình. Mà nhỏ nữa đó, thì phải xem như là con của mình. Và đó là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy như vậy. Thì thời xưa đó là nó dạy như vậy. Nhưng mà quý vị thấy những lời Phật dạy á, là bên tiểu thừa họ giữ kỹ như vậy. Nhưng mà những cái lời dạy như vậy đó là một lần nữa đó, khi mà thầy tu đó thầy thấy là hình như nó không có work quý vị. Nó không có hiệu nghiệm. Tại vì á, có những thầy bên Nam Tông đó, họ dùng cái quạt họ che đó, thì cái quạt phía trên này là giấy, mà giữa là nó là mấy cái tăm đó có về mấy cái che đó, thì khi rẽ ra vậy đó thì vẫn nhìn thấy được, cũng giơ quạt lên che được đâu cô. Rồi 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 rồi, hay quá rồi, đưa mình Rồi đó thôi, thầy biểu diễn nha, biểu diễn tôi. Đó, thì phụ nữ tới mà cũng được đó. Che ra, nếu che đây thì không thấy, thấy không? Nhưng mà che đây á. Cũng che không thấy hết. Che vậy xong rồi, che xong cái, che xong cúng dường xong rồi, cái làm cái rụp cái. Rồi xong đốt tối lại. Thì cái bên Nam Tông đó là đi xuất gia, nó có cái phong tục đi xuất gia đoạn kỳ, tức là một tháng, một năm hay bao nhiêu đó. Thì là trong lúc đi xuất gia, đi xin ăn vậy đó, là mình cứ xòe vậy đó, mình để ý rồi. Thấy cô này, thấy cô này có bộ đưa. Thì sau khi mà xả giới hoàn tục đó thì tới gõ cửa. Rồi đó là một. Rồi mà bên bên đại thừa đó thì không có cho nhìn à. Mà quý vị biết cái gì đó, tâm lý con người tức cười lắm, cái gì mà cấm đoán á thì làm gì quý vị, nó lại càng hiếu kỳ càng nhìn nữa. Giống như con quý vị đó, quý vị bảo không được ăn cái đó, không được rớ vào cái đó, quý vị nói vậy thì nó làm gì? Trời, nó làm. Thì đó là lý do tại sao mà trên bên đạo Chúa, Đức Phật, Chúa Giêsu, Chúa Trời nó dặn ông A Dông và bà Eva không được ăn trái táo này, ăn được hết tất cả cây táo kia mà except cái cây là táo này à, cấm không được ăn cái cây táo này. Thì cấm cái gì đó thì họ mới mò tới ăn trái táo đó, nó chết rồi, quý vị thấy không? Đấy, nguy hiểm lắm. Trên tâm lý đó mà cấm cái gì đó thì người ta lại tò mò muốn tìm hiểu tới. Cho nên là bà Eva bà ăn trái táo nó xong rồi dụ ông ăn luôn. Cho nên giờ đàn ông mắc hẹn mắc cùng đây nè. Ôi, thầy tu đó là thầy được học truyền thống như vậy. Trải qua thời gian tu mà tới giờ này thầy còn ngồi đây đó, thầy đã nhìn thấy qua những cái như vậy, cho nên giờ thầy phải tìm một cách nào khác để mà làm sao giúp đỡ cho quý vị hiểu một cái cách khác, nó mới hơn, nó up to date. Tại vì huynh đệ của thầy á, từ lúc thầy tu rất rất nhiều những quý thầy trong chùa đã hoàn tục rồi, đã hoàn tục rồi. Đó là những cách tu hồi xưa đó. Nên mình phải uyển chuyển. Đại thừa là đi theo dòng đời. Trong danh từ đạo nó gọi là tùy duyên và bất biến. Tùy duyên là mình đi theo dòng đời, nhưng mà mình không có làm mất cái bản chất của mình. Tức là bên ngoài người ta đổi thì mình cũng đổi theo, nhưng mà cái lõi bên trong mình không có mất. Còn nếu mà mình không hiểu cái đó đó thì mình cứng nhắc đó, thì cuối cùng là mình sẽ bị gãy. Trong chùa thầy á, thầy kể sơ đó, những này là thầy kể đây là những chuyện thật của những huynh đệ thầy, nhưng mà không có nói tên thôi. Nhất là trong đạo đó, nhất là Phật giáo đại thừa, xem những vị thầy tu mà ra đời là failure, tức là thất bại, tu không có nên thân. Trong chùa của thầy hồi xưa lúc thầy còn mới vào tu đó, thì có vị thầy chi sự đó, thầy đó là rất giữ giới, đứng nói chuyện là đàn bà phụ nữ là bắt đứng phải ba thước, không được đứng gần. Hai nữa thì thầy đó là nếu mà có Phật tử nào nữ đi vào chùa đó mà lỡ đụng thầy á, đụng vào người thầy đó, thì thấy sau đó thầy phủi, xem thầy phải đi giặt cái áo đó liền, sợ cái tầng trường của người nữ là cái gì của người nữ nó dính vào đây nguy hiểm lắm, lỡ tối ngủ nó chạy vô người sao, đứng trong mình lúc nào không biết. Thì vị thầy đó đó, và những lúc thầy á vào chùa đó mà Phật tử nữ tới đứng nói chuyện á, thầy đứng nói chuyện chừng thầy không nhớ, hình như hơn 5-10 phút rồi đó, thầy chỉ sự đó đứng đi ngang qua cái bên nói hơi lâu đó nha. À, thầy biết rồi, và thầy xá nó thôi, thầy kỹ lắm. Nhưng mà sau đó thầy đó dạy lại cho một ông thầy khác, cũng sư huynh của thầy. Ông thầy kia cũng làm ông giống y chang ông thầy chi sự đó. Thì hai ông giống y chang nhau, là sau đó hai ông đi ra đời hết. Như thầy nói, cái gì mình ưa nhất mà ghét nhất đó, nó nằm trong đầu mình. Còn mà mình cứ xem nó bình thường, tức là no big deal à, thầy thấy thầy mà tu tập, thầy thấy thích cái gì thì ủa tại sao thích, mà ghét gì tại sao ghét. Thì cứ quán chiếu đến khi nào mà hết ưa nó. Rồi cái này ghét cũng quán chiếu tu đến khi nào hết ghét nó, thì giữ cái tâm trung đạo thì không có bị. Coi như mình ghét nó, mình nhảy sang bên này, mình càng ghét thì mình càng dính. Đó là cách thầy nhìn thấy chính trong đạo của thầy. Rồi sau này, đó là lúc mà thầy mới vô chùa tu mới xa di thôi, rồi sau này thầy tu nhiều nữa thì các vị thầy đi nhiều rồi, sau này thì các sư đệ gì lung tung hết vào, cũng ra đợi tới nhiều lắm. Thầy thấy đó là một. Hai nữa đó, thầy muốn nói với quý vị, ở trong chùa đó, các chùa tịnh độ hồi thầy tu đó, ai cũng tụng Lăng Nghiêm hết, quý vị có biết cái đó không? Chú Lăng Nghiêm. Trong chùa của thầy đó cũng có một sư cô đó chuyên tụng Lăng Nghiêm lắm, thấy Lăng Nghiêm như là một cái gì mà number one. Thường thường Lăng Nghiêm nó dài lắm, một ngày thầy cũng chỉ tụng buổi sáng là đủ rồi. Sư cô đó đó tụng Lăng Nghiêm suốt ngày luôn, lúc quét nhà làm gì cũng tụng Lăng Nghiêm, rồi đeo băng luôn. Thầy hỏi phải nghe băng không, bảo không, nghe nghe chú Lăng Nghiêm luôn. Nghĩa là làm sao cho chú Lăng Nghiêm suốt ngày trong đầu vậy đó. Tại vì sao? Tại vì sư cô đó nghĩ rằng chú Lăng Nghiêm này nó sẽ protect mình, không có bị rơi vào cám dỗ. Và cuối cùng chính cái sư cô đó lại cũng lại đi ra. Nhưng mà thầy không biết có lấy chồng hay không, mà sư cô nó là cũng đi ra, bỏ đi ra. Cho nên những khi mà mình làm cái gì mà quá mức quá khích á là no good quý vị. Phật dạy là trung đạo. Hai nữa đó là các chùa tịnh độ tu Lăng Nghiêm tại sao? Tại vì chú Lăng Nghiêm mục đích họ nghĩ rằng chú Lăng Nghiêm để trừ ái dục. Cho nên lý do tại sao là tại vì ngài A Nan đẹp trai của chúng ta, chùa nào vào tu là cũng phải Lăng Nghiêm hết. Mà hồi đó thầy tụng Lăng Nghiêm nhiều lắm, là đến khi thầy đi sang tới làng Mai, làng Hồng hồi xưa nó, ủa sao đây không tụng Lăng Nghiêm vậy? Mà thầy còn hồi đó hãy còn cũng đâu biết, mới tu mà. Đến sáng dậy người ta đi thiền hành, thầy không chịu đi thiền hành, thầy ngồi trong phòng tụng Lăng Nghiêm. Sau đó là từ thầy mới nhả ra không tụng Lăng Nghiêm nữa. Bắt đầu đi đến những cái nơi tu thiền hay là tị tạng gì không tụng Lăng Nghiêm nữa, cho nên thầy bỏ không tụng Lăng Nghiêm nữa. Thầy tìm hiểu, và sau đó thầy học kinh Lăng Nghiêm, chứ không có tụng chú Lăng Nghiêm. Học kinh Lăng Nghiêm để hiểu nó nói cái gì. Thì Lăng Nghiêm, tại sao Lăng Nghiêm? Tại vì cái câu chuyện là ngài An Nan đẹp trai đi khất thực. Nó Ấn Độ trời nóng giống như mình rồi đó, nắng trưa thì ngài mới tới mấy khúc đó, thấy còn cô phụ nữ đó đang đứng ở cái giếng đó, thì ngài xin cô đó cho một miếng nước. Thì cô phụ nữ đó cô tên là Matanga, tiếng Phạn là Matanga, tàu dịch là Ma Đăng Già, đã vừa ma lại còn già nữa. Ồ, cái đó thầy cũng sợ lắm, nghe thấy cái tên là ma rồi già con lá phải sợ. Nhưng mà ai về cô đẹp lắm quý vị, mới khổ người tòng ta dịch cố ý để cho là sợ. Tôi nghe tới Ma Đăng Già là thấy ớn rồi, nhưng mà không phải, cô đó đẹp lắm, nhưng mà thuộc cái giai cấp hạ tiện. Thì ngay cả bây giờ xứ Ấn Độ nó cũng vẫn giữ cái truyền thống giai cấp như vậy. Sau mấy ngàn năm thì giai cấp hạ tiện đó, tức là tiếng Anh là untouchable đó, là cái người hạ tiện nó không được đụng vào những cái người giai cấp cao. Bốn giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Xá và Thủ Đa La. Thì cô đó là thuộc giai cấp chót. Thì giai cấp đầu Bà La Môn là giai cấp tu sĩ, Sát Đế Lợi là giai cấp của vua chúa, kế tiếp là giai cấp thương mại, là những người business, và giai cấp cuối cùng là những người làm công làm mướn đầy tớ, không được đụng vào những giai cấp kia. Cho nên cô nói vợ thương ngài, con là giai cấp hạ tiện cho nên không dám, tại múc vô sợ nó làm dơ đồ của ngài, uống thì nó không có thanh tịnh, xin ngài miễn là con không có được. Thì ngài A Nan mới nói, ta xin nước cho ta không có xin giai cấp, cô cứ múc nước cho ta. Thì cô này đó là xưa nay là cô dù đẹp nhưng mà cô mang giai cấp hạ tiện nên ai cũng khinh bỉ hết. Mà tự nhiên gặp, bỗng nhiên hôm nay gặp một ông thầy tu, nhìn thấy, tại vì bên đó là nó mỗi người nó cái giai cấp nó có đeo cái vòng để nói cho biết là giai cấp nào. Thì thấy vị này là giai cấp vua chúa cao hơn mình, mà sao lại không có khinh bỉ mình, mà lại đẹp trai, mà lại ăn nói dễ thương quá. Thì quý vị biết người Việt, người phụ nữ đó, mà gặp người nam nào mà đẹp trai, học giỏi, có nhà giàu, có duyên, hiền lành, dễ thương, ôi trời ơi chết. Thì thôi, mình cũng cảm động quá, phải vậy không? Người nữ là vậy đó. Người nữ không cần người đàn ông đẹp trai, cần là dễ thương, thông cảm, hiền lành, là chịu rồi là thôi. Lúc đó không những là ngài A Nan chưa rung động mà Ma Đăng Già rung trước rồi. Rung trước rồi. Giê Thoa thấy vậy đi múc nước cho ngài Anan, xong xuôi hết ngài Anan uống xong đi. Thế là cuối cùng là mang già tương tư, tương tư ngài Anan. Người thấy sắc đẹp dễ sợ chưa? Cái này không phải đàn ông hay đàn bà, mà đàn bà mới đàn ông. Tại vì ngài Anan là nổi tiếng đẹp trai nhất, đẹp nhất là Đức Phật, nhì là ngài Anan. Thì ngài Anan đi về rồi thì Ma Đăng già mới tương tư ngài Anan về bỏ ăn bỏ ngủ, tương tư nó mệt rồi quý vị. Nhớ người nào thương người nào đó, không còn muốn ăn nữa. Thì cái bà mẹ của Ma Đăng già mới tội nghiệp mới hỏi. Rồi cuối cùng Ma Đăng già nói trời ơi con thích cái ông Sa Môn quá, muốn lấy ông quá. Thì bà mẹ mới nói là trời ơi có khùng không, chưa hết ông là tu sĩ, hai là ông là giai cấp cao quý, còn con nó thì là giai cấp hạ tiện làm sao được. Chứ hết là ông tu sĩ là không đụng nhau được rồi, hai nữa là ông là giai cấp cao nữa, thôi đừng có mơ nữa. Nhưng mà Ma Đăng già nói trời ơi con không lấy được ông còn chết. Khi quý vị tương tư đó, khi yêu nó như vậy đó quý vị, yêu là chết trong lòng một ít. Nguy hiểm lắm quý vị, yêu nguy hiểm lắm, yêu là chết phân nửa rồi, mà không lấy được là chết tôi. Cho nên cuối cùng bà mẹ Ma Đăng già bà là biết chơi bùa, bà tội nghiệp thương con gái của mình quá thôi, thì bà mới nói thôi giờ thôi đợi ông thầy giúp cho con gái của mình, thì mới dùng cái bùa của cái tượng ngoại đạo đó. Chơi bùa sao không biết, nhưng mà không phải là thả bùa như mẹ mình, nhưng mà chắc cuối cùng là thả bùa trong bùa bột đó, bỏ vô nước cái đồ ăn đó rồi để đó chờ, thì chờ lần tới ngày Anan đi qua con lại cúng dường cho ngài đi, thì cúng dường cho Anan. Anan thì cũng ngây thơ thật thà, cũng ăn vô cái chúng bùa, chân tay bủn rủn sao là bị Ma Đăng già mời vô nhà luôn, tính làm ăn gì đâu không biết, trong kinh không có nói, trong kinh chỉ có nói như vậy. Ma Đăng già dùng bùa của ngoại đạo bắt Anan, xong rồi ngày Anan sắp sửa mất giới thể, chỉ nói đơn giản vậy, quý vị phải hiểu, đừng có bắt kinh phải nói rõ ràng. Nói ít thì quý vị phải hiểu nhiều nha, đừng có bắt thầy nói rõ quá nguy hiểm. Chỉ nói vậy thôi. Thì lúc đó thì ngài Anan mới cầu cứu. Này là trong kinh Lăng Nghiêm nói ngài Anan mới cầu cứu Đức Phật, nó trong đầu trời ơi Phật ơi con sắp sửa rớt đài rồi, con sắp sửa chịu hết nổi rồi, con tấn công mạnh quá rồi. Hôm cái này thầy nói nhờ. Thầy diễn đạt cho quý vị rõ hơn chút xíu, nhiều khi đọc kinh nhập kinh cũng không hiểu lắm, nếu mà thầy có nói như kiểu kinh thầy cũng không hiểu quý vị. Tại sao thầy cầu cứu? Tại vì bị tấn công làm tới rồi, chứ mà bắt vô phòng để ngủ góc thì có gì đâu mà sợ. Có phải không? Bắt ngài Anan vô để trong góc, ngài ngồi đó đi thì đâu cần cầu cứu gì. Bắt trong phòng để góc xong rồi bắt đầu tấn công. Ngài Anan mới sợ quá, mới bảo trời ơi con chịu hết nổi rồi, thua rồi, sắp thua rồi, ngài cầu cứu ngài Phật. Đức Phật lúc đó đang đi thọ trai ở chỗ khác với chư Tăng. Ngài có telephone iPhone to lại tốt quý vị, nhìn thấy bíp 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 bíp. Biết biết trong đầu thôi, hồi xưa là những người có thần thông là như bây giờ mình telephone rồi đó, gọi nhau đó. Thì Đức Phật bắt được lên tại cái tâm của Phật, nó tỏa ra ngài biết ngài Anan sắp bị nạn rồi. Mê sai ngài kêu ngài Văn Thù tới. Thấy không? Ai học kinh Lăng Nghiêm kêu ngài Văn Thù tới. Chào cho chú Lăng Nghiêm, không biết chào làm sao. Bảo là này chú Lăng Nghiêm nè, cầm đây. Cái bảo chú Lăng Nghiêm tụng nhanh, người mà tụng nhanh lắm cũng nửa tiếng đồng hồ mới xong. Mà tụng chậm như thầy hồi xưa mới tu là 45 phút mới xong. Mà không biết chào làm sao, cầm chú Lăng Nghiêm nè, cầm đem tới. Phật trà đó là ngài chào cho cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Ngài Văn Thù mới lấy chú Thủ Lăng Nghiêm bay tới chỗ ngài Anan đang bị. Ở ngài mới thả chú xuống. Thì cái chú Thủ Lăng Nghiêm đó mới phá tan mất cây bùa kia. Thì lúc đó ngài Anan được giải cứu. Chỉ nói vậy thôi, quý vị muốn thầy diễn tả sao thì tùy nha. Cứu được ngài Anan, đem ngài Anan về. Không những đem ngài Anan về luôn, là bắt luôn Ma Đăng già đem về luôn. Ngươi là thủ phạm, bắt cả hai người về. Nước ngài Văn Thù chắc chói hai người quá, để lên xe hơi trở về. Gặp Đức Phật, lúc đó Đức Phật mới hỏi vân vân và vân vân. Quý vị muốn nghe tiếp không? Đức Phật mới hỏi, mới hạch tội. Chưa hết là ngài Anan trở về đó, thì lúc đó mới đành lễ Phật mà sám hối, xấu hổ quá. Xấu hổ sao? Lúc đó mới nói là trời ơi, con tu gần Phật lâu năm rồi mà con định lực yếu quá, không chống lại nổi, rớt đài, sắp mất giới thể rồi, tức là sắp bị làm gì quý vị? Hỏi nói sắp bị gì hả? Đến đàn rồi, ok, cảm ơn cô. Đó, xong sau đó rồi ngài Anan thú nhận mình thấy còn tu dở trên mới bị bắt như vậy, sám hối Đức Phật rồi công nhận mình tu dở quá. Xong là Phật nói đúng rồi, ông tu hẳn dở lắm, ráng tu tiếp. Rồi bên hôm mới sang hỏi bà Ma Đăng Già là tại sao lại bắt ông Anan. Thì lúc đó Ma Đăng Già mới nói là tại con thấy ngài Anan quá đẹp trai, đẹp trai, da trắng, anh nói dễ thương, cái đủ thứ hết á. Đức Phật lúc đó mới hỏi tới đẹp trai chỗ nào. Ôi cha, sao cái mũi nó dọc dừa nè, rồi mắt nó bồ câu nè, rồi lông mày ngài nè, rồi cái gì đủ thứ đó quý vị. Thì nói tới đâu nó là Phật phá tới đó. Mà nói mũi dọc dừa phải không? Rồi nói ngươi biết mũi dọc dừa mà biết là trong lỗ mũi có cái gì không? Rồi răng trắng, rồi giọng nói em mình, Phật nói tiếp, biết trong miệng có cái gì không? Nước dãi đờm. Nên là quý vị thấy không? Phật nghĩa là trời ơi, nghĩa là Phật khen đẹp tới đâu thì Phật phá tới đó, làm cho cái con người mất thẩm mỹ hết rồi. Con người ta đang đẹp trai, Phật nói hồi thì như là thấy ô uế. Thì cuối cùng á, lại Phật nói hết vậy, cuối cùng Bà Đăng Già vẫn không chịu quý vị. Phật nói ngày nói cách mấy con vẫn thương Anan. Thì hiểu không đó? Cái đó là cái dục đó. Cái nó đẹp quá, con người ta thương dục vì cái gì? Vì hình sắc, vì giọng nói, vì điệu bộ. Có người có vì hiểu không? Thương nó nhiều cách thương lắm. Thấy cái hình dáng đẹp là mê rồi. Rồi khi tiếp xúc á, xong nghe cái giọng êm dịu quá. Ôi cha, sao lại êm dịu quá. Nó lên bỏng xuống trầm mà nói tự nhiên lòng mình nó nhẹ đi. Mê cái giọng rồi, chưa kể đó là đi tới đi lui sao mà nó thanh tao quá. Ô, các vị thấy, ô trời, nó điều nhiều thứ lắm mà càng mê như vậy là chết, càng mê là càng chết. Phật nói cách mấy nữa Ma Đăng Già vẫn không có chịu nhã Anan. Ngài nói gì, nói trong mũi có cứt ráy rồi giải gì đi, con không còn biết. Cái đó ngài nói chứ con không thấy. Con thương à, muốn lấy Anan làm chồng. Đức Phật nói thôi được rồi, lấy Anan làm chồng nhiều. Phật phải thông minh, phải làm kế hoãn binh quý vị. Phật nói thôi thương Anan, muốn lấy Anan làm chồng không? Được. À, Phật chịu chơi á. Phật nói muốn lấy Anan làm chồng thì giờ đó, cô có biết là Anan là sư không, tỳ kheo tăng không? Cô muốn lấy Anan thì cô phải là tỳ kheo ni. Khó vậy hả? Phật nói thôi giờ vậy thì cô phải xuất gia. Thì Ma Đăng Già nói vậy thì nếu mà con được xuất gia thì con được ở gần Anan phải không? Phật nói người xuất gia thì người có thể được gặp Anan, có thể thôi nha. Ma Đăng Già mới đồng ý chịu xuất gia. Bây giờ quý vị biết Phật làm gì không? Kế hoãn binh mà Phật dụ lại, dụ Ma Đăng Già đi tu. Mà là đi tu rồi đó thì tu thì làm được ở trong tăng đoàn thôi, nhưng mà ni chúng ở bên, nhưng mà mỗi lần được nghe Phật thuyết pháp thì ngồi chung mà xa lắm. Anan ngồi hình như là mấy đường xa, ngồi cứ có cái nhìn Anan không. Xong sau đó rồi tu thì hồi ban đầu tu đấy thì Phật cũng dạy vô tu và giao cho bà Mahabhasabade, tức là ni trưởng, dạy dỗ bắt cũng diệt dục nữa. Diệt dục là hết giờ nha quý vị. Bắt diệt dục thì ban đầu Ma Đăng Già bị cái trạng thái giống như mình, tức là vừa thương Anan mà vẫn phải mỗi lần ngồi thiền thì phải diệt dục. Nhưng mà bắt đầu từ từ bà Ma Đăng Già bà tu khá. Ban đầu mỗi ngày ngồi thiền nó thì hình Anan hiện ở trong đầu không quý vị. Suốt ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ cũng được, đó là trong máy thì nó quay nó chiếu lại Anan thế này thế kia. Nhưng mà lâu lâu á, được nghe giảng đạo đặng đạo từ từ đã bà thấm, được Phật giảng, được ni trưởng Mahabhasabade giảng, từ bà thấm bắt đầu bà nhả ra từ từ. Rồi từ từ bà ban đầu bà tu giả, từ từ bà tu thiệt. Tu thiệt rồi đến khi bà ngộ được đạo rồi đó, bà tu luôn là bà chứng được A-la-hán. Trong khi Anan vẫn là tu đà hoàn. Quý vị thấy không? Người nữ đó ái nặng lắm, nhưng mà một khi mà ngộ đạo rồi hiểu đạo đó, tu nhanh hơn mấy ông. Tại sao nó như vậy? Tại vì ngài A Nan chưa diệt dục được, Tu Đà Hoàn chưa diệt dục được, chỉ có thấy đạo thôi. Tu Đà Hoàn chỉ diệt được ba cái phiền não là không chấp vào cái thân kiến này, không chấp thân là mình. Kế tiếp là phá được, tức là phá được ba cái phiền não là giới cấm thủ, thân kiến và nghi thôi, phá được ba cái đó thôi. Còn sân là dâm là cái gì chưa có phá được. Cho nên A Nan thấy Ma Đăng già đẹp á, thì vì có lý trí, vì giữ giới cho nên không đụng vô thôi. Mà nếu mà Ma Đăng già làm quá đó, mà tấn công dữ quá đó, thì chịu thua. Tại sao? Tại không có định lực, chưa có được định lực. Cho nên có những vị thầy tu đó, thời nay đó, mà suốt đời vẫn tu đến mức hòa thượng mà không bị gì đó, là không có nên hãnh diện lắm. Tại vì chưa gặp đúng Ma Đăng già đâu quý vị. Chúng Ma Đăng già mà tấn công tới tấp là cũng rớt rồi. Điển hình là ngài A Nan. Cho nên mình học kinh Lăng Nghiêm mình phải hiểu là ngài Văn Thù tới cứu, tại sao sai Văn Thù mà sao sai Mục Kiền Liên tới? Sai Mục Kiền Liên bay tới, Mục Kiền Liên có phần thông mà, phải không? Xong sai Mục Kiền Liên bay tới cứu ông sư đệ của mình rồi. Sai Văn Thù tại sao quý vị biết không? Văn Thù là gì? Đại trí tuệ, chỉ có trí huệ đó mới cứu được cái vô minh. Cho nên là ngày mai, mai chúng ta sẽ nói, khi mà tu, không phải mai, chiều nay chúng ta sẽ nói về cái phương pháp. Cho nên thầy nhấn mạnh tu hành là phải tu cái ý, phải đạt được cái trí huệ. Có trí huệ mới diệt trừ được phiền não. Định lực á, chỉ có đè phiền não xuống thôi. Mình không có định lực á, mình ấn được phiền não, mình ấn xuống không cho nhúc nhích. Mà mình mất định lực cái là phiền não nó bung lên. Còn chỉ có trí huệ đó, mới, ánh sáng như vậy mới chiếu thẳng xuống cái gốc rễ, đốt cháy nó luôn. Còn điện lực chỉ có đè nó xuống thôi. Cho nên phải sai ngài Văn Thù tới. A Nan là bị dính bùa là sao? Là mình nói vậy, dính bùa mình không biết. Mà A Nan khi mà bị dính bùa tức là mất điện lực rồi. Còn khi mà chưa dính bùa là mình, người tu sĩ bình thường vẫn giữ giới, vẫn biết cái cô này nguy hiểm lắm, mình không đụng. Nhưng mà cái khi cô này cô tấn công dữ quá là rất đài, tại vì chưa có đủ định lực. Cho nên phải sai ngài Văn Thù tới. Văn Thù tượng trưng cho trí huệ. Trí huệ tới để chiếu phá, giúp cho A Nan, cho thầy A Nan thấy được cái bản chất của cái cô Ma Năng già là cái gì, thì lúc đó A Nan mới tỉnh ngộ lại. À, cho nên kinh Đại Thừa đó là nó giống như câu chuyện, nhưng mà mình phải hiểu kiểu khác, quý vị không? À, nếu mà không hiểu như vậy đó thì Văn Thù tới đứng trên mái nhà đó, cái thấy kinh chú Lăng Nghiêm tới, cái A Nan đang mê mê cái tỉnh dậy. Ô Ma Đăng già bỏ chạy, không phải vậy. Văn Thù là trí huệ, cho nên người tu đó rất quan trọng cái trí huệ. À, chả còn nhiều chuyện nữa, thôi để chiều nhá. Chúng ta ngưng đây để chiều, thầy còn nhiều chuyện khác về cái ái dục này để cho quý vị thấy. Để quý vị thấy là cái gì thầy muốn nói cho quý vị thấy á, là những cái cách tu hồi xưa đó, truyền thống đó, là thầy thấy nó không có work. Nó giữ, nó đè, nó nén, nó chặn thôi. Những cái mà hoặc là đè, hoặc là nén, hoặc chặn. Nhưng mà nếu mà không có trí huệ đó, thì nếu mà bị Ma Đăng già tấn công dữ quá đó, tức là Ma Đăng già nha, nếu mà Ma Đăng trẻ tấn công nữa thì rất sớm là rớt đục hết rồi quý vị. Cho nên là từ sau này thầy phải tìm cách khác. Rồi thôi, chúng ta hồi hướng đây. Nguyện đem công đức này hướng về tham tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.